chúng tôi xin được giới thiệu hai vị danh nhân Nam Định, đó là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và nhà thơ Tú Xương, tức là Trần Tế Xương. Thưa quý vị, năm 1984, trong cuộc họp tại London giữa các bác học và các nhà quân sự thế giới dưới sự chủ tọa của Hoàng gia nước Anh, một danh sách gồm 10 đại nguyên soái quân sự thế giới đã được công bố, trong đó có Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn quê làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Con của An Sinh Vương Trần Liễu là tôn thất nhà Trần, nên ông được phong Hưng Đạo Vương ngay từ khi còn nhỏ tuổi.
Năm 1283, quân Nguyên chuẩn bị sang đánh Đại Việt với quy mô lớn hơn. Vua Nhân Tông phong cho ông làm quốc công thiết chế, thống lĩnh toàn bộ quân đội. Tháng Giêng năm 1285, quân Nguyên do Thái tử Thoát Hoang cùng với Toa Đô Ô Mã Nhi đem 50 vạn quân xâm chiếm Đại Việt. Sau nhiều trận kịch chiến, Thăng Long bị thất thủ. Trần Quốc Tuấn phải đưa vua về Thanh Hóa. Vua lo sợ, bảo ông: "Hay là trẫm hãy chịu hàng đi để cứu muôn dân." Nhưng ông là quyết chí: "Xin bệ hạ hãy chém đầu thần rồi hãy hàng." Ông chiêu tập quân các đạo, hội tại Vạn Kiếp và truyền hịch. Được khích lệ, tướng sĩ khắc hai chữ Sát Thác lên cánh tay để thể hiện quyết tâm giết quân Mông Cổ. Rồi ông tiến quân chém được Toa Đô ở Tây Kết, đuổi được Thoát Hoang ở Vạn Kiếp. Ô Mã Nhi lẻn xuống một chiếc thuyền con trốn về nước, còn Thoát Hoang phải chui vào ống đồng bắt quân kéo chạy mới thoát chết. 50 vạn quân Nguyên tan tành.
Thưa quý vị, năm 1287 vẫn không từ bỏ tham vọng xâm chiếm Đại Việt. Thoát Hoang và Ô Mã Nhi kéo 30 vạn quân sang phục hận. Vua hỏi kế sách chống giặc. Ông trả lời: "Năm nay dễ đánh hơn." Thấy thế quân Nguyên mạnh, ông cho quân rút lui chiến thuật, nhử cho địch lọt sâu vào trong nước, rồi sai quân chặn đường phá hết thuyền lương và cho đóng cọc gỗ bịt sắt khắp cả lòng sông Bạch Đằng, phủ cỏ ngụy trang. Đến Bạch Đằng, đợi nước triều lên, ông cho quân chèo thuyền đi khiêu chiến, rồi giả thua bỏ chạy. Ô Mã Nhi đốc quân đuổi theo. Gặp lúc triều xuống, thuyền giặc vướng cọc bị vỡ rất nhiều. Ông dẫn quân đánh vào và bắt sống Ô Mã Nhi, phá tan quân Nguyên. Thoát Hoang nghe tin đại bại, vội theo đường bộ trốn về nước. Cả ba lần đánh bại quân Nguyên Mông, đặc biệt đánh bại cuộc xâm chiếm của giặc Nguyên Mông lần thứ nhì và lần thứ ba từ năm 1285 đến 1287. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn vì có công lớn được vua nhà Trần phong là Đại Vương Thượng Quốc Công. Là vị tướng uy đức toàn tài, ông đã chủ động xóa bỏ mối thù riêng, đặt quyền lợi đất nước lên trên hết.
Ngoài những chiến công oanh liệt đánh thắng giặc, ông còn là tác giả của những công trình quân sự như Binh Thư Yếu Lược, Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư và Bài Hịch Tướng Sĩ. Ông còn là người biết đào tạo nhân tài cho đất nước. Mãi khi sắp mất, ông khuyên bảo nhà vua kế sách giữ nước. Ông nói, sao cho quân với tướng cùng chung một bụng như cha với con thì mới dùng được. Vả lại, ngoài việc dùng binh, cũng phải dè dặt sức lực của dân. Đừng có dùng quá để làm cái kế sâu rễ, bền gốc. Ấy là thượng sách của việc giữ nước vậy.
Trần Quốc Tuấn là đệ nhất công thần của nhà Trần, hai lần chiến thắng cuộc xâm lăng của quân Nguyên Mông. Ông là người được xếp vào hàng danh nhân quân sự trên thế giới. Nhân dân ghi nhớ công ơn của ông, đã lập đền thờ ông ở Vạn Kiếp và các nơi khác trong nước. Và thưa quý vị, vào tuần trước, người Việt khắp nơi trên thế giới đã tổ chức lễ huy nhật của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu một danh nhân trong nền văn chương của Việt Nam và cũng là một danh nhân của đất Nam Định, thưa quý vị. Nhà thơ Trần Tế Xương, còn gọi là Tú Xương. Tú Xương tên thật là Trần Tế Xương, tự là Mặc Trai, hiệu là Mộng Tích, Tử Thịnh. Tên cha mẹ đặt cho lúc đầu là Trần Duy Uyên. Ông sinh ngày 5 tháng 9 năm 1870, tức là vào ngày 10 tháng 8 năm Canh Ngọ, ở làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông mất ngày 29 tháng Giêng năm 1907. Và thưa quý vị, người ta hay nói, văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại, chỉ mình nó không thừa nhận cái chết. Thơ văn của Tú Xương là một trường hợp như vậy. Thể xác của Tú Xương đến nay đã hơn 100 năm nát với cỏ cây, nhưng sự nghiệp văn chương của ông thì vẫn như một chàng trai xinh đẹp, sung sức, bất chấp mọi thử thách của thời gian.
Kìa ai chín suối, xương không nát, có lẽ ngàn thu, tiếng vẫn còn. Thưa quý vị, người ta vẫn tin hai câu thơ này là của Nguyễn Khuyến viếng Tú Xương.
Ông thuộc dòng dõi Nho Gia, vốn là họ Phạm, đổi thành họ Trần, là bởi vào đời nhà Trần, lập công lớn, được phong quốc tính, tức là vua cho đổi theo họ nhà vua. Ông nội của Trần Tế Xương là Trần Duy Năng, thân sinh của Trần Tế Xương là cụ Trần Duy Nhuận, cũng là một nhà nho, thi nhiều khoa không đỗ, sau làm tự thừa ở dinh đốc học Nam Định, sinh được 9 người con, 6 trai, 3 gái, và Tú Xương là con trưởng. Trong tất cả các tài liệu nói về Tú Xương đều không thấy có ảnh, nhưng dáng hình của cụ Tú được người bạn học là Hạc Phong Lương Ngọc Tùng viết trong bài thơ nhớ rõ hình dung.
Cùng làng cùng phố, học cùng trường, nhớ rõ hình dung cụ Tú Xương. Trán rộng, tai dày, da tựa tuyết, mồm tươi, mũi thẳng, mắt như gương. Tiếng vàng sang sảng ngâm thơ phú, gót ngọc khoan khoan dạo phố phường. Mấy chục năm trời đã vắng bóng, nghìn năm còn rạng dấu thư hương.
Ông đi học sớm và cũng sớm nổi tiếng là thông minh. Lúc mới lên 10 tuổi, nhà có khách đến chơi, thấy trước nhà có một dãy chậu hoa, khách bèn ra cho bé Uyên một câu đối. Đình tiền ngũ sắc hoa, tức là trước sân có hoa năm sắc. Uyên liền chỉ vào lồng chim khứu treo ở hiên và đối rằng: lung trung bách thanh điểu, tức là trong lòng có chim trăm tiếng. Khách nghe đối, tấm tắc khen, nhưng lại thở dài. Đời thằng bé này lại luẩn quẩn như chim nhốt trong lòng đây. ông học chữ Hán của cụ kép làng Thành Thị tên là Trần Chấn Thái, ngồi bảo học ở Thành Nam.
Cuộc đời ngắn ngủi có 37 năm của ông đã nằm gọn trong một giai đoạn bi thương nhất của đất nước. Trước lúc ông ra đời 3 năm thì 6 tỉnh Nam Kỳ mất trọn cho Pháp. Khi Tú Xương lên 3 thì Bắc Kỳ, trong đó có Nam Định, bị tấn công lần thứ nhất. Tú Xương 12 tuổi, Bắc Kỳ và Nam Định bị tấn công lần thứ hai và rồi mất nốt. Hiệp ước Hắc Măng 1883, rồi Hiệp ước Patinot 1884 thừa nhận quyền thống trị của Pháp trên đất Việt Nam. Các phong trào kháng chiến chống Pháp diễn ra sôi nổi, nhưng lần lượt thất bại. Tú Xương sinh ra và lớn lên trong bối cảnh sục sôi và bi thương đó.
Tú Xương lấy vợ năm 16 tuổi, vợ của ông là bà Phạm Thị Mẫn. Ông đi thi từ lúc 17 tuổi, đó là khoa Bính Tuất năm 1886. Các tài liệu khác chép nhầm là khoa Ất Dậu 1885. Về cuộc đời của Trần Tế Xương thì đó là cuộc đời của một nghệ sĩ, nhưng trước hết là một trí thức thời phong kiến. Ông thuộc loại nhà nho mà người đời gọi là dài lưng tốn vải, như trong bài Hỏi Ông Trời của chính ông viết ra. Hỏi ông trời, trời sinh ta ở trên đời biết chi? Biết chăng cũng chẳng biết gì. Biết ngồi thống bào, biết đi ả đầu, biết thuốc lá, biết chè tàu, cao lâu biết vị, hồng lâu biết mùi.
Mọi chi tiêu trong gia đình đều do một tay của bà Tú lo liệu. Điều đó đã đi vào thơ ca của ông. Tiền bạc phó cho con mụ kiếm, hoặc là hỏi ra quan ấy ăn lương vợ, hay nuôi đủ năm con với một chồng. Rồi ông cũng tự cười mình trong bài phỏng sành sau đây.
Ở phố Hàng Nâu có phỗng sành, mắt thời thao láo, mặt thời xanh. Vuốt râu nịnh vợ, con bu nó, quắc mắt khinh đời, cái bộ anh. Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ, rượu chè trai gái đủ tam khoanh. Thế mà cứ nghĩ rằng ta giỏi, cứ việc ăn chơi chẳng học hành.
Cuộc đời ông chỉ gắn liền với thi cử, tính ra có tất cả là 8 lần. Đó là các khoa Bính Tuất năm 1886, Mậu Tý 1888, Tân Mão 1891, Giáp Ngọ 1894, Đinh Dậu 1897, Canh Tý 1900, Quý Mão 1903 và Bính Ngọ 1906. Sau 3 lần thi hỏng, mãi đến lần thứ 4 khoa Giáp Ngọ 1894 ông mới đậu tú tài. Nhưng cũng chỉ là tú tài thiên thủ, có nghĩa là lấy thêm mà thôi. Sau đó không sao lên nổi cử nhân, mặc dù đã khá kiên trì theo đuổi. Khoa Quý Mão 1903, Trần Tế Xương đổi tên thành Trần Cao Xương, tưởng rằng như thế bớt đen đuổi, nhưng rồi hỏng vẫn hoàng hỏng, đến nỗi ông phát cáo lên:
Tế đổi làm cao mà chó thế, kiện trông ra tiệp hỡi trời ơi.
Xã hội bấy giờ các bằng tú tài thuộc loại gian dở dở dang. Bởi vì tú tài không được thi hội, cử nhân mới được thi, tú tài cũng không được bổ làm quan, cử nhân mới được bổ. Cho nên đậu tú tài, muốn đậu cử nhân phải đợi 3 năm sau mà thi lại.
Cuộc sống của ông về vật chất rất thiếu thốn. Đúng năm ông đậu tú tài là năm 1894, thì ngôi nhà số 247 phố Hàng Nâu bị cháy. Cụ Nhuận làm lại xây bằng gạch. Ông đã tu tác cửa cao nhà rộng toan để cho dâu. Nhưng rồi ngôi nhà đó lại bị bà Hai An chiếm đoạt. Tú Xương đã phải than rằng nhà cửa giao canh nợ phải bồi. Sự nghèo đói đã cứa xé Tú Xương. Sự đểu cán đã vả vào Tú Xương. Hoàn cảnh đó được in đậm trong thơ phú của Tú Xương về sự vất vả, cay cú, phát phẫn, buồn phiền.